Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng anh Vũ Trọng Nghĩa và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 12 tháng 11, 2010.
Tại hội nghị quốc tế về Biển Đông, yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc bị chỉ trích.
Thường vụ Quốc hội Việt Nam bác bỏ yêu cầu thành lập ủy ban điều tra trách nhiệm trong vụ Vinashin.
Thủ tướng Thái Lan tuyên bố Miến Điện trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi sẽ giảm được áp lực của quốc tế.
Thượng đỉnh G20 kết thúc, nhiều bất đồng vẫn tồn tại.
Trung Quốc siết chặt điều kiện xuất khẩu kim loại hiếm.
Á vận hội ASEAN 16 khai mạc tại Quảng Châu, Trung Quốc dưới sự kiểm soát an ninh chặt chẽ.
Mỗi ngày một sự kiện thủ đoạn của Trung Quốc chống giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba bị phản tác dụng.
Tại Nga, hầu hết các vụ nhà báo bị tấn công đều không tìm ra thủ phạm. Thông tin viên Hoàng Dung tại Moscow tường trình.
Kính thưa quý vị, tại hội nghị về Biển Đông ở Việt Nam, yêu sách chủ quyền theo đường lưỡi bò của Trung Quốc bị phê phán. Hội nghị khoa học quốc tế về Biển Đông tại thành phố Hồ Chí Minh kết thúc hôm nay với phần thảo luận về các kinh nghiệm giải quyết tranh chấp và quản lý xung đột tại vùng Biển Đông, cũng như các biện pháp thúc đẩy hợp tác nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định trong vùng. Nhìn chung, các chủ đề này có phần ít gây tranh luận hơn những gì được bàn bạc trong năm phiên hội thảo hôm qua. Theo hãng tin Đức DPA, các chuyên gia có mặt trong cuộc họp đã ghi nhận rằng tình hình căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á đã dịu bớt trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, các tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải rất khó giải quyết và có thể dẫn đến xung đột trong tương lai. Căn nguyên của vấn đề, theo nhiều chuyên gia, là yêu sách chủ quyền theo hình chữ U, còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc, quá bao quát, mơ hồ và thiếu cơ sở pháp lý. Trên vấn đề này, DPA trích lời giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nhận xét rằng các diễn giả tại hội nghị đã không tìm thấy cơ sở pháp lý quốc tế nào cho tấm bản đồ, theo đó Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông. Đó là tấm bản đồ do Bắc Kinh đơn phương vẽ ra, bao gồm 9 đường gián đoạn khoanh vùng biển mà Bắc Kinh tự nhận là của mình và chính thức tung ra cách đây hơn 2 năm. Đối với nhiều chuyên gia quốc tế, yêu sách vừa rộng khắp vừa không rõ ràng là nhân tố tạo nên nghi ngại nơi các quốc gia khác. Trang web của Học viện Ngoại giao Việt Nam trích dẫn giáo sư Hayala, nguyên đại sứ Indonesia, cho rằng Trung Quốc nên làm rõ yêu sách của mình ở Biển Đông, nhất là đường Đức Khúc 9 đoạn, vì theo ông cho đến nay Bắc Kinh chưa bao giờ làm rõ là họ muốn hợp tác cùng phát triển ở khu vực nào trên Biển Đông, hợp tác cái gì, hợp tác với ai và theo cơ chế nào. Nhà nghiên cứu Daniel Schaeffer thuộc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á 21 của Pháp cũng nhận định là việc Trung Quốc chính thức đưa ra đường Đức Khúc 9 đoạn là một phát triển đáng chú ý nhất ở khu vực trong 2 năm qua. Tuy nhiên theo ông, Trung Quốc nên công khai và làm rõ yêu sách của mình, đối thoại với các nước trong khu vực về các khác biệt nảy sinh. Giáo sư Mỹ Branson Percival thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược CNA của Hải quân Hoa Kỳ thì cho rằng đường Đức Khúc 9 đoạn và đòi hỏi đưa Biển Đông vào diện lợi ích cốt lõi của Trung Quốc đã làm tăng nghi ngại nơi các nước trong khu vực. Về phần mình, giáo sư Tô Hạo thuộc Trường Đại học Ngoại giao Bắc Kinh đã cố gắng biện minh cho lập luận của Trung Quốc khi giải thích rằng vùng nước bên trong đường Đức Khúc 9 đoạn là vùng nước lịch sử từ lâu đời của Trung Quốc và Công ước Luật Biển Quốc tế cũng thừa nhận các vùng biển lịch sử như trường hợp vùng biển giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Còn về khái niệm lợi ích cốt lõi ở Biển Đông, ông cho rằng chưa bao giờ Trung Quốc sử dụng thuật ngữ đó trong các tài liệu chính thức. Dẫu sao thì theo giáo sư Carl Thayer, cuộc tranh luận giữa các chuyên gia Trung Quốc và các nước khác tại cuộc hội thảo lần này đã bớt căng thẳng hơn lần trước, cách này đúng 1 năm ở Hà Nội. Thay đổi đó phản ánh không khí hòa hoãn hơn giữa Bắc Kinh và các nước khác trên hồ sơ Biển Đông đã được ghi nhận tại các hội nghị thượng đỉnh vào tháng trước của ASEAN ở Hà Nội.
Thường vụ Quốc hội Việt Nam bác bỏ yêu cầu thành lập ủy ban điều tra trách nhiệm trong vụ Vinashin. Theo hãng AP, thì lời yêu cầu thành lập ủy ban điều tra trách nhiệm thành viên chính phủ, thậm chí cả thủ tướng trong vụ thua lỗ hàng tỷ đô la của Vinashin do một dân biểu đề xướng đã bị bác bỏ. Mặc dù đề nghị điều tra của đại biểu Nguyễn Minh Thuyết được công nhận là đúng luật và đúng quy chế, nhưng Thường vụ Quốc hội viện cớ công cuộc điều tra đang do đảng và nhà nước tiến hành. Hãng AP nhắc lại là hồi đầu tháng này, đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội, đã yêu cầu thành lập một ủy ban điều tra vụ tai tiếng Vinashin. Tập đoàn đóng tàu do nhà nước thành lập bị phát hiện mang món nợ khổng lồ khoảng 4,5 tỷ đô la. Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết đề nghị là phải truy tìm trách nhiệm của các thành viên chính phủ, kể cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong vụ tai tiếng này. Và trong lúc điều tra, các đối tượng liên can phải bị tạm ngưng chức. Ông còn đề nghị Quốc hội tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ. Tuy nhiên, đến tối hôm qua, 11 tháng 11, thì báo chí trong nước cho hay cơ quan thường vụ trả lời là chưa cần thiết phải lập ủy ban điều tra. Theo báo Tuổi Trẻ trên mạng, thì đại biểu Nguyễn Minh Thuyết cho biết ông nhận được công văn trả lời do Phó Chủ tịch Quốc hội Quỳnh Ngọc Sơn ký. Công văn này xác nhận là ý kiến của đại biểu Nguyễn Minh Thuyết phù hợp với quy định của luật tổ chức, luật giám sát của Quốc hội và quy chế hoạt động của thường vụ. Tuy nhiên, kiến nghị điều tra trách nhiệm của chính phủ bị bác bỏ, không cần thiết trình Quốc hội thành lập ủy ban điều tra. Ủy ban thường vụ viện lý do là hồ sơ bê bối của Vinashin đang được đảng và nhà nước xem xét. AB nhận định là từ trước đến nay, tại Việt Nam, Quốc hội chỉ đóng vai trò thụ động do nằm trong tay của đảng Cộng sản, chưa bao giờ đề nghị điều tra trách nhiệm của hành pháp, nhưng trong thời gian gần đây có nhiều tiếng nói phản biện ngay trong cơ quan lập pháp này. AB chưa liên lạc được với dân biểu Nguyễn Minh Thuyết và không rõ ông có bị tác động gì sau các yêu cầu làm sáng tỏ nguyên nhân và trách nhiệm đưa tập đoàn Vinashin đến bờ phá sản.
Thủ tướng Thái Lan kêu gọi tập đoàn quân sự Miến Điện trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi để làm dịu bớt áp lực của quốc tế. Ngày mai, lệnh quản thúc tại gia đối với bà Aung San Suu Kyi sẽ hết hiệu lực. Cả thế giới đang mong chờ quyết định của chính quyền trả tự do cho nhà dân chủ Miến Điện. Theo AFP, hôm nay, Thủ tướng Thái Lan Abhisit nhận định rằng việc trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi sẽ là một cách để giảm bớt áp lực của quốc tế đối với tập đoàn quân sự Miến Điện. Ông tuyên bố, cộng đồng quốc tế muốn Aung San Suu Kyi được tự do, áp lực sẽ bớt đi đối với Miến Điện. Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết là ông chưa có khẳng định nào từ phía chính quyền Miến Điện về quyết định trả tự do cho giải Nobel Hòa Bình đang chịu án quản thúc tại gia kéo dài thêm 18 tháng kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2009. Lệnh quản thúc trên sẽ hết hiệu lực vào ngày mai, nhưng dư luận vẫn hồ nghi không biết tập đoàn quân sự có thực sự trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi. Một nhóm 4 chuyên gia gồm các báo cáo viên của Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận đã lên tiếng kêu gọi chế độ quân sự Miến Điện trả tự do cho nhà đối lập Aung San Suu Kyi và 2.200 tù nhân chính trị. Cũng trong ngày, một số quan chức chính quyền của Miến Điện đã bảo đảm chắc chắn giải Nobel Hòa Bình sẽ được thả trong những ngày tới đây. Theo AFP, ngày hôm nay tình hình an ninh tại Rangoon đã được thắt chặt, nhiều đoàn xe cảnh sát đi tuần liên tục trong thành phố. Hàng trăm người ủng hộ nhà ly khai đã tập trung trước trụ sở của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng đã bị giải tán trước cuộc bầu cử vừa rồi. Họ dương cao biểu ngữ, đã đến lúc trả tự do cho Aung San Suu Kyi. Phần lớn thời gian trong hơn 2 thập kỷ qua, nhà đối lập Aung San Suu Kyi bị chính quyền quản thúc, khi thì trong tù, lúc thì tại gia. Tập đoàn quân sự vẫn coi bà là mối đe dọa chủ yếu, đã tìm cách loại bà ra khỏi các hoạt động chính trị, đặc biệt là trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử vừa rồi.
Thượng đỉnh G20 kết thúc, bất đồng vẫn tồn tại. Hội nghị thượng đỉnh 20 quốc gia có nền kinh tế hùng mạnh nhất địa cầu đã kết thúc vào ngày hôm nay, 12 tháng 11 tại Seoul, Hàn Quốc. Bản thông cáo chung đúc kết 2 ngày tranh luận trên các đề tài gây căng thẳng, từ tiền tệ đến trao đổi thương mại cho thấy bất đồng vẫn tồn tại mặc dù giới lãnh đạo chính trị có đưa ra một số tuyên bố lạc quan. Bản thông cáo chung khẳng định là G20 sẽ làm việc chung, sẽ tránh những chính sách kinh tế thiếu phối hợp và nhất là không để đưa đến tình trạng chạy đua phá giá đồng tiền.
Thái độ hài lòng của nhiều viên chức cao cấp tham dự hội nghị, nhất là từ phái đoàn Hoa Kỳ, không che giấu được những bất đồng sâu rộng vẫn tồn tại trên các hồ sơ quan trọng như tỷ giá hối đoái và các cán cân mậu dịch. Khi Washington khen ngợi Bắc Kinh có động thái điều chỉnh từ từ giá trị đồng tiền Trung Quốc, gần như không ai bị đánh lừa. Bởi vì sau nhiều tuần lễ tranh cãi ác liệt, điều quan trọng là cần phải tránh làm mất mặt nhau. Bản tuyên bố chung kết thúc hội nghị thượng đỉnh nhắc lại lời cam kết của các cường quốc kinh tế trên thế giới là tránh mọi hành động phá giá tiền tệ để cạnh tranh và sẽ cùng phối hợp tạo điều kiện để cho thị trường quyết định tỷ lệ hối đoái chứ không phải áp đặt theo quyền lợi riêng. Nói cách khác, chẳng có chính sách gì mới. Tiến bộ duy nhất là nhóm G20 đồng ý để Quỹ tiền tệ quốc tế IMF có thêm thẩm quyền ấn định những tiêu chuẩn thẩm định những hiểm nguy do cán cân thương mại mất quân bình gây ra. Bởi vì trong vấn đề gai góc đối đầu những quốc gia thặng dư thương mại với các nước bị thâm thủng như Hoa Kỳ, rất khó mà đạt tới một giải pháp thỏa hiệp. Đối với những người luôn luôn lạc quan thì những hồ sơ bất đồng đã được đưa lên bàn đàm phán. Đã qua cái thời các nước lên án lẫn nhau gây ra mất quân bình căn bản trong cán cân trao đổi mậu dịch thế giới. Nếu có một điểm thành công thì phải công nhận rằng G20 đã thuyết phục được mọi người phải nhìn nhận là các nền kinh tế trên địa cầu hiện nay đã hoàn toàn lệ thuộc vào nhau.
Trong cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh là có một sự đồng thuận chung cùng đi theo con đường vực dậy kinh tế toàn cầu, bị chỉ trích từ nhiều phía về kế hoạch bơm 600 tỷ đô la cho chương trình chấn hưng kinh tế gây tranh cãi. Tổng thống Mỹ giải thích rằng khi nền kinh tế Mỹ phục hồi thì điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cũng cam kết với lãnh đạo Hoa Kỳ là sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách điều chỉnh tỷ giá đồng nhân dân tệ, nhưng ông cảnh báo là cần điều kiện môi trường bên ngoài thuận lợi. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đến Seoul vào sáng sớm hôm nay đã chính thức lên làm chủ tịch luân lưu G20. Pháp là chủ tịch thứ 5 của nhóm 20 cường quốc kinh tế từ khi thành lập vào năm 2008. Ông cam kết là sẽ điều hành G20 trong tinh thần thực tế và trách nhiệm và nhấn mạnh đến công việc đang chờ rất nặng nề. Sau G20, lãnh đạo các nước sẽ bay sang Nhật Bản, thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC khai mạc vào ngày mai tại Yokohama. Cũng trong hồ sơ thương mại quốc tế, phải chăng Trung Quốc đang tìm cách gây thêm khó khăn và bắt chẹt các đối tác? Theo AFP, mặc dù bị thế giới lên án lạm dụng tình trạng gần như độc quyền trong việc xuất khẩu đất hiếm, Trung Quốc công bố thêm một loạt quy định mới trói buộc lĩnh vực thương mại nguyên liệu tối cần cho ngành điện tử và xe hơi. Theo thông cáo của Bộ Ngoại thương được công bố ngày hôm qua, thì Bắc Kinh muốn điều chỉnh một cách nghiêm ngặt việc xuất khẩu đất hiếm. Quy định mới này buộc các quốc doanh nhân phải tuân thủ các biện pháp chống gây ô nhiễm tại địa phương ở cấp quốc gia và phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000. Các biện pháp mới được công bố vào lúc vấn đề cung ứng đất hiếm được đặt ra tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Seoul. Trung Quốc hiện nay cung cấp đến 95% khối lượng đất hiếm cho thị trường thế giới. Giới doanh nhân quốc tế không che giấu lo ngại từ khi Trung Quốc khởi đầu vào năm 2006 mỗi năm giảm từ 5% đến 10% mức độ xuất khẩu nguyên liệu quý này. Sự kiện Trung Quốc ngừng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật xảy ra vào lúc khủng hoảng Senkaku cho thấy lợi thế của Trung Quốc trong vai trò gần như độc quyền. Cũng liên quan đến tranh chấp trên biển Hoa Đông, một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản do hãng Shinji trích dẫn cho biết Tokyo đã có kế hoạch gửi 100 quân ra trấn đóng tại hòn đảo Yonaguni nằm không xa đảo Senkaku.
Đại hội thể thao châu Á ASEAN 16 khai mạc tại Quảng Châu, Trung Quốc dưới sự kiểm soát an ninh chặt chẽ. Chiều nay vào lúc 12 giờ giờ quốc tế, Đại hội thể thao châu Á lần thứ 16 đã chính thức khai mạc tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất châu lục và cũng là lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Thế vận hội Olympic mùa hè. ASEAN 16 lần này quy tụ khoảng 14.000 vận động viên đại diện cho 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trong châu lục. Cho đến ngày 27 tháng 11, các vận động viên sẽ cùng nhau tranh tài ở 42 môn thi đấu để giành 476 bộ huy chương. Đăng cai tổ chức Á vận hội 16, nước chủ nhà đã bỏ gần 20 tỷ đô la đầu tư cho các công trình chuẩn bị đại hội trong vòng 6 năm. Tại thành phố Quảng Châu, 70 tổ hợp thể thao đã được nâng cấp và xây mới. Một hệ thống cơ sở hạ tầng rộng lớn cũng được xây dựng thêm như nhà ga, đường tàu điện ngầm và khu làng cho vận động viên. An ninh vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà tổ chức. 100.000 công an được hỗ trợ của hàng trăm nghìn nhân viên an ninh và tình nguyện viên đã được huy động để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại hội. Điểm đặc biệt là lễ khai mạc đại hội ASEAN 16 hôm nay diễn ra trên dòng sông Châu Giang chảy qua thành phố Quảng Châu. Các đoàn thể thao sẽ diễu hành bằng thuyền trên sông và dừng lại trước khán đài là hòn đảo Hải Tâm Sa, nằm giữa sông và đối diện với tháp truyền hình Quảng Châu cao nhất thế giới. Ở ASEAN 16 lần này, đoàn Việt Nam tham dự với số lượng đông kỷ lục, gồm 392 thành viên, 260 vận động viên tranh tài ở 29 môn thi đấu. Trước giờ khai mạc đại hội, phóng viên Huy Tường đang có mặt tại buổi lễ cho chúng tôi biết thêm chi tiết.
Bắt đầu từ 2 giờ chiều, khán giả đã lần lượt kéo đến ở hòn đảo nhân tạo Tsim Sha Tsui ở thành phố Quảng Châu để mà dự khán cái lễ khai mạc này. Có thể nói đây sẽ là một buổi lễ khai mạc một đêm lung linh một thế giới nước. Đặc biệt là lễ khai mạc này diễn ra trên quảng trường Tsim Sha Tsui bên bờ sông Châu Giang lung linh huyền ảo. 45 con thuyền đại diện cho 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đại hội lần này sẽ tiến vào khán đài như là một lời mời Quảng Châu, mời gọi tất cả mọi người đến với Quảng Châu, cũng như đó là một trong những cái lịch sử của thành phố Quảng Châu, thành phố trên bến chiếc thuyền một thời là đi qua đầu con đường tơ lụa. Và đặc biệt hơn nữa sẽ có phần trình diễn của 1260 võ sĩ thiếu lâm. Họ sẽ biểu diễn các màn kỹ thuật võ thuật điêu luyện ở trên mặt đất và ở trên không với nhiệt độ cao gần 100 mét. Theo tôi thì đó là một lễ khai mạc mà cực kỳ là ấn tượng.
Còn về phần các cơ sở thi đấu chuẩn bị đón tiếp áo vận hội lần này như thế nào?
Có thể nói là ngoài một số địa điểm thi đấu cũ được sửa chữa lại, ban tổ chức đại hội ASEAN Games lần thứ 16 cũng cho xây dựng một thành phố ASEAN Games rất là rộng lớn, và trong thành phố đó bao gồm có làng vận động viên, làng báo chí, trung tâm báo chí, trung tâm truyền quốc tế, ở các công trình phụ trợ, cũng như là một số khu liên hợp thể thao.
Về các cơ sở hạ tầng cho hoạt động của báo chí có được tốt không ạ?
Điều kiện làm tác nghiệp tại Quảng Châu này là rất tốt, nhưng mà hơi bị rắc rối về khâu kiểm tra an ninh. Nước chủ nhà đã siết chặt an ninh một cách là tối đa, mà tôi có thể nói là đến con mũi cũng không thể nào lọt vào được. Ngoài việc kiểm tra bằng các thiết bị máy dò kim loại, máy dò chất nổ v.v. ban tổ chức còn làm thêm một công đoạn kiểm tra bằng tay. Dự kiến ban đầu là gần 10.000 phóng viên, biên tập viên của các hãng thông tấn, các cơ quan báo chí và truyền hình. Tuy nhiên thực tế thì con số này không được tới 10.000, khoảng tầm 6 đến 7.000 đến đưa tin về sự kiện này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, thủ đoạn của Trung Quốc chống giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba bị phản tác dụng.
Nếu mục tiêu của Trung Quốc khi trấn áp nhà ly khai Lưu Hiểu Ba, giải Nobel Hòa Bình 2010 và tấn công vào Ủy ban Nobel Na Uy là nhằm dìm Lưu Hiểu Ba vào quên lãng, thì có thể nói rằng Bắc Kinh đã hoàn toàn thất bại. Lý do là các ngón đòn liên tiếp được Trung Quốc tung ra trong thời gian gần đây đều không đạt hiệu quả mong muốn, thậm chí còn phản tác dụng. Vào hôm nay, một hội nghị thượng đỉnh về giải trừ vũ khí hạt nhân tập hợp những người đoạt giải Nobel Hòa Bình đã mở ra tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Tham gia hội nghị này có Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần người Tây Tạng, ông Lech Walesa, cựu Tổng thống Ba Lan, hay ông Mohammad El Baradei, nguyên Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, cùng nhiều người khác. Tuy nhiên, thu hút sự chú ý của mọi người lại là việc ông Lưu Hiểu Ba, Nobel Hòa Bình năm nay, lại không có mặt, mà được ông Ngô Nhĩ Khai Hy, một nhà ly khai khác hiện lưu vong tại Đài Loan, đại diện. Bình thường ra, hội nghị thượng đỉnh loại này ít được dư luận quan tâm, nhưng theo AFP, chính việc ông Lưu Hiểu Ba không được chính quyền Trung Quốc cho đến dự sẽ giúp cho hội nghị được nhắc tới nhiều hơn. Tên tuổi nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc đã đặc biệt nổi lên từ ngày 8 tháng 10 vừa qua, khi bất chấp các hành động dọa nạt gây sức ép của Trung Quốc trước đó, giải Nobel Hòa Bình năm 2010 đã được trao cho nhà ly khai này. Ông đã bị chế độ Bắc Kinh kết án 11 năm tù về tội lật đổ chính quyền, sau khi đồng soạn thảo bản Hiến chương 08 kêu gọi dân chủ hóa đất nước. Quyết định của Ủy ban Nobel Hòa Bình đã làm cho Trung Quốc nổi cơn thịnh nộ. Ở trong nước, Bắc Kinh đã có một loạt những biện pháp cô lập nhắm vào ông Lưu Hiểu Ba và người thân, hay là những đòn trấn áp đánh vào giới ly khai Trung Quốc ủng hộ nhân vật này. Còn ở ngoài nước thì Bắc Kinh dùng các biện pháp ngoại giao, hủy bỏ các chuyến viếng thăm chính thức đối với Na Uy, gây áp lực trên các nước khác để họ không tham dự lễ trao giải Nobel ngày 10 tháng 12 tới đây. Mục tiêu của Trung Quốc không ngoài việc hạ thấp uy tín của giải Nobel Hòa Bình. Dù sao thì áp lực của Bắc Kinh chưa thấy có hiệu quả. Đa số các nước châu Âu đều đã xác nhận sẽ cử người đến dự lễ trao giải Nobel, bất chấp áp lực của Trung Quốc. Mặt khác, các hành động của Bắc Kinh đối với ông Lưu Hiểu Ba lại càng làm cho uy tín nhân vật này gia tăng. Thậm chí, theo ông Geir Lundestad, thư ký Ủy ban Nobel của Na Uy, thì giải Nobel Hòa Bình cho nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc có thể đi vào hậu thế như là một trong những giải Nobel quan trọng nhất trong lịch sử trao giải thưởng của Ủy ban Nobel. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Pháp AFP ngay trong khuôn viên Viện Nobel tại Oslo, thủ đô Na Uy, ông Lundestad đã giải thích rõ vì sao ấn bản 2010 của Nobel Hòa Bình lại có khả năng đi vào lịch sử. Đó là vì trong hơn một thế kỷ tồn tại, lần đầu tiên giải thưởng Nobel có thể sẽ không được trao tận tay cho bản thân người đoạt giải hoặc cho đại diện của nhân vật này. Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó, đó là thái độ không khoan nhượng của chế độ Trung Quốc. Không những vẫn giam giữ ông Lưu Hiểu Ba trong tù và quản thúc tại gia vợ của ông là bà Lưu Hà, mà lại còn có thể cấm hai người anh em của nhà ly khai xuất ngoại. Trong tình hình đó, Ủy ban Nobel không chắc là có được người nhận để trao giải Nobel Hòa Bình 2010 vào ngày 10 tháng 12 như thông lệ. Như vậy thì theo ông Lundestad, đó sẽ là lần đầu tiên mà giải thưởng vật chất, tức là giấy chứng nhận và huy chương Nobel, không được trao tặng cụ thể, mà phải tạm lưu lại, chờ ngày trao cho thân chủ. Có thể nói rằng, càng tung đòn hiểm để triệt hạ nhà ly khai Lưu Hiểu Ba, Trung Quốc càng phong thánh cho nhân vật này, đồng thời để lộ thái độ coi thường thế giới của mình.
Trong chốc lát phần 2 của chương trình sẽ đến với một điểm báo, sinh viên Trung Quốc tại Pháp từ giả mạo trình độ tiếng Pháp đến mua giáo viên, do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa, nhà văn Michel Houellebecq đoạt giải Goncourt 2010 nhưng tranh luận vẫn tiếp tục, Tuấn Thảo giới thiệu và cuối cùng là cuộc sống muôn màu, máy bay Air Force One của Tổng thống Pháp Sarkozy. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Tại Nga, hầu hết các vụ nhà báo bị tấn công đều không tìm ra thủ phạm. Thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow tường trình.
Trong vòng một tuần qua, tại Moscow đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ tấn công vào các nhà báo và nhà hoạt động chính trị. Nghiêm trọng nhất là vụ nhà báo Oleg Kashin của tờ Kommersant nổi tiếng ở Nga đã bị những kẻ lạ mặt tấn công cho đến bất tỉnh ngay trên đường về nhà mình. Ông Oleg Kashin là tác giả của một loạt bài báo phanh phui những vụ việc mờ ám của chính quyền địa phương xung quanh dự án phá rừng Khimki để mở đường, đang bị dư luận phản đối mạnh mẽ. Vụ việc này đang được dư luận Nga cũng như các tổ chức bảo vệ nhà báo, nhân quyền đặc biệt quan tâm. Thời gian gần đây, tại Nga đã thường xuyên xảy ra các vụ tấn công vào các nhà báo, nguyên nhân được phỏng đoán là có liên quan đến những vụ việc sai trái của một số nhóm lợi ích bị nhà báo đưa ra trước công luận. Đã có rất nhiều vụ tấn công sát hại các nhà báo ở Nga, nhưng hầu hết đều không được làm sáng tỏ. Từ Moscow, thông tín viên Hoàng Dung tường trình.
Xin thân chào Hoàng Dung. Thưa chị, từ đầu tuần đến nay thì tại Moscow liên tục xảy ra các vụ tấn công nhà báo gây phẫn nộ trong công chúng, và đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ việc như vậy. Trước hết xin chị cho biết rõ thêm những cái chi tiết xung quanh vụ việc này ạ.
Vào đêm rạng sáng ngày 6 tháng 11 thì một phóng viên của tờ báo hàng ngày rất là nổi tiếng ở nước Nga là tờ Kommersant, ông Oleg Kashin đã bị hai kẻ lạ mặt hành hung đến nỗi bất tỉnh nhân sự và cho đến nay đang vẫn phải nằm trong bệnh viện trong cái tình trạng hôn mê và được các bác sĩ xem là rất là nặng. Thì cái việc đánh cái nhà báo Oleg Kashin từ đầu tuần đến nay đã gây nên một cái sự phản ứng cũng như là một cái sự chấn động trong giới báo chí ở Nga và trong giới viết blog trên Internet. Và trong suốt những ngày qua thì đã có rất là nhiều các cái hoạt động để ủng hộ và đề nghị với chính quyền cần phải nhanh chóng tìm ra những cái thủ phạm đã hành hung ông để mang lại cái niềm tin cho các phóng viên cũng như là độc giả. Ngày hôm qua 11 tháng 1 thì ở ngay trung tâm của Moscow đã có một cái cuộc meeting để ủng hộ nhà báo Oleg Kashin. Hơn 400 người đã tham gia cái cuộc meeting này, những cái đồng nghiệp của ông từ tờ báo Kommersant cũng như là những cái nhà hoạt động đối lập và những cái phong trào dân sự đã tham gia cái cuộc meeting này. Cái cuộc meeting này đã diễn ra hết sức là ôn hòa và không có ai bị bắt giữ như là những cái kỳ meeting của giới đối lập trước đây. Cái người tham gia cái cuộc meeting này đề nghị với chính quyền phải chỉ định một người có trách nhiệm và có khả năng để điều tra cái vụ án này. Thứ hai nữa là đến mùng 5 tháng 12 phải tổ chức để hỏi cung ba cái nhân vật chính trị được nhắc tới trong cái bài những cái bài báo của ông Alex Kashin, đó là tỉnh trưởng tỉnh nơi ông bị đánh là tỉnh Pskov, thị trưởng của thành phố Khimki và người đứng đầu cái phong trào thanh niên của Nga, đó là ba cái nhân vật mà đã được ông Kashin viết nhiều và có những cái bài báo để điều tra về những cái hoạt động của họ.
Thế dường như các vụ tấn công trên đều nhằm vào các nhà báo từng có những bài viết liên quan đến chính quyền.
Những nhà báo cũng như những cái nhà hoạt động chính trị thì cho rằng cái việc đánh ông Alex Kashin là có liên quan trực tiếp đến những hoạt động báo chí cũng như là những cái hoạt động dân sự, đặc biệt là những cái hành động của ông để bảo vệ cái khu rừng ở thành phố Khimki này.
Dạ, thưa chị, thì dư luận phản ứng thì dữ dội như vậy, nhưng thế còn về phía chính quyền thì thế nào ạ?
Cho đến nay thì về phía chính quyền cũng đã có một số cái phản hồi rất là nhanh chóng. Không biết rằng là đến bao giờ và có thể tìm ra được những cái kẻ chủ mưu và thực hiện cái vụ án này hay không. Nhưng mà cho đến nay thì đích thân Tổng thống Medvedev đã chỉ định cho Viện Kiểm sát cũng như là Bộ Nội vụ phải đặt cái việc điều tra cái vụ án này một cái sự quan tâm đặc biệt, và người trực tiếp chỉ huy cái nhóm điều tra này là trưởng phòng điều tra xét hỏi những cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng của Viện Kiểm sát, ông Pavel Barkovsky. Ông cũng là người đã từng điều tra những cái vụ án ám sát bà Anna Politkovskaya cũng như là ông Paul Klitschnikov trước đây, và hiện nay thì ông sẽ theo dõi và sẽ trực tiếp điều tra cái vụ án tìm ra những kẻ hành hung ông Alex Kashin. Như vậy là chỉ trong vòng có một tuần thì người ta đã phải thay đến ba cái nhóm điều tra, và đây là cái nhóm điều tra cuối cùng được đánh giá là có uy tín và có kinh nghiệm trong cái việc điều tra những cái vụ án tương tự. Thế nhưng cũng cần phải nói thêm rằng là chỉ tính riêng trong năm nay 2010 đã có 8 nhà báo bị giết chết và 40 người khác bị hành hung, và phần lớn những cái vụ đánh các nhà báo thì đều không tìm ra được thủ phạm.
Như vậy thì chị nhận định thế nào về cái thực tế này ạ? Khi mà các thủ phạm tấn công vào nhà báo thì rất là khó được sáng tỏ, và quyền tự do báo chí ở Nga cho đến nay thì như vậy là dường như không được cải thiện.
Ngay sau khi ông Alex Kashin bị hành hung thì các nhà báo đã gửi một bức thư ngỏ đến Tổng thống Medvedev đề nghị ông phải có những cái hành động để bảo vệ cái quyền của nhà báo cũng như quyền của độc giả được biết về cái đời sống của mình cũng như được nói lên cái tâm tư nguyện vọng của mình, và tất cả đều cho rằng nếu như mà chính quyền không có những cái biện pháp để bảo vệ cái an ninh cho các phóng viên thì xã hội không thể nào mà có thể thực thi được những quyền dân chủ của mình, bởi vì nếu như người viết không được viết mà thì người đọc cũng sẽ không được đọc. Nhưng từ xưa đến nay những cái vụ án rất là nghiêm trọng, đặc biệt là nổi tiếng về những trong cái giới báo chí thì đều chưa bao giờ được điều tra đến nơi đến chốn. Ví dụ như năm 93 vụ án giết nhà báo Lischik vân vân, thì cho đến tận bây giờ người ta mới có một vài cái manh mún như về những người chủ mưu và thực hiện, và qua đó thì người ta thấy rằng đứng đằng sau những cái vụ án giết hại các nhà báo này đều là những thế lực rất là mạnh, hoặc là trong chính quyền hoặc là trong trong giới làm ăn. Chính vì vậy cho nên cái sự che chở của họ cho nhau rất là lớn, cho nên trong một cái bối cảnh khi mà cái thể chế chính trị vân vân nó chưa có cái gì thay đổi thì cái việc mà lần được đến những cái đầu mối, đến những cái kẻ chủ mưu và thực hiện những cái vụ án này rất là khó. Tuy nhiên thì người ta chỉ có thể hy vọng rằng là sớm với thời gian thì nó có một cái gì đó thay đổi, và trong cái thời kỳ của Tổng thống Medvedev này thì may ra có thể phá vỡ được những cái hệ thống bao che cho những cái thế lực đứng đằng sau những cái vụ án nhằm hành hung hay là giết hại các cái nhà báo này. Thế nhưng đó cũng mới chỉ là một cái mong muốn thôi, còn thực tế như thế nào thì phải chờ đợi thêm một thời gian nữa mới có thể biết được.
Dạ, xin cảm ơn Hoàng Dung.
RFI Việt ngữ kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tại Hội nghị quốc tế về Biển Đông, yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc bị chỉ trích.
Thường vụ Quốc hội Việt Nam bác bỏ yêu cầu thành lập ủy ban điều tra trách nhiệm trong vụ Vinashin.
Thủ tướng Thái Lan tuyên bố Miến Điện trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi sẽ giảm được áp lực của quốc tế.
Thượng đỉnh G20 kết thúc, nhiều bất đồng vẫn tồn tại.
Trung Quốc siết chặt điều kiện xuất khẩu kim loại hiếm.
Á Vân hội ASEAN 16 khai mạc tại Quảng Châu, Trung Quốc dưới sự kiểm soát an ninh chặt chẽ.
Mỗi ngày một sự kiện, thủ đoạn của Trung Quốc chống giải Nobel Hòa bình Lý Hiểu Ba bị phản tác dụng.
Tại Nga, hầu hết các vụ nhà báo bị tấn công đều không tìm ra thủ phạm. Thông tấn viên Hoàng Dung tại Moscow tường trình. Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Sinh viên Trung Quốc tại Pháp, từ giả mạo trình độ tiếng Pháp đến mua giáo viên.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Điện Élysée ngày 4 tháng 11 vừa rồi, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã ca ngợi thành công to lớn của việc 30.000 học sinh Trung Quốc đang theo học tại Pháp và khẳng định quyết tâm tăng gấp đôi số lượng này. Tuy nhiên, Le Figaro hôm nay dưới tựa đề "Các sinh viên Trung Quốc, chìa khóa của một hồ sơ nhạy cảm" đã đưa ra một bài phân tích cho thấy những mặt trái của thành công này. Tờ báo nhận định các đường dây mờ ám giúp sinh viên Trung Quốc đăng ký học đại học tại Pháp nở rộ. Đây là mặt tối của hệ thống giáo dục Pháp đang trong giai đoạn khởi đầu cải tổ.
Trên thực tế, trong những năm gần đây, sức ép rất mạnh của Bắc Kinh đã buộc Pháp phải mở rộng cửa cho học sinh Trung Quốc sang du học. Trong vòng 10 năm, số học sinh Trung Quốc du học tại Pháp đã tăng lên gấp 10 lần về tổng số, đứng hàng thứ hai chỉ sau sinh viên Maroc. Một báo cáo phối hợp giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Đại học Pháp mới hoàn thành, hiện chưa được công bố, đã chỉ ra cơ chế của những tệ nạn khiến tình trạng sinh viên Trung Quốc du học tại Pháp có thể trở nên rất tồi tệ. Cơ chế này cho thấy những điểm yếu trong hệ thống giáo dục và tuyển chọn mà chính phủ Pháp đang mong muốn khắc phục.
Điểm yếu thứ nhất nằm ở khâu tuyển chọn tại Trung Quốc. Các sinh viên Trung Quốc đổ xô tìm đường du học phương Tây, thường cốt để có được một tấm bằng. Nhờ thế mà khi trở về nước sẽ được các công ty chấp nhận dễ dàng hơn. Các thanh niên Trung Quốc muốn sang Pháp học, gần như không biết tiếng Pháp. Hàng loạt mạng lưới bán đáp án thi tiếng Pháp, visa và vé máy bay đã hình thành để phục vụ cho những người này. Nạn giả vờ thi tiếng Pháp với đáp án giả lan tràn đến mức mà tháng 3 năm 2009, Trung tâm Sư phạm Quốc tế Pháp đã phải đưa ra báo động với 83 trường đại học. Các trung tâm thi tiếng Pháp tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, Vũ Hán và Thành Đô đã bị chỉ trích đích danh. Kể từ đó, các đề thi được thay đổi cứ 3 tháng một lần. Điểm yếu thứ hai nằm trong quá trình học tập tại Pháp, những lệch lạc đến cả từ hai phía. Tại trường đại học Grenoble, nhiều sinh viên Trung Quốc khi đến nơi mới phát hiện ra rằng khóa học với số tiền mà họ trả hơn 5.000 euro trên thực tế không tồn tại. Còn ngược lại, ở Perpignan, có trường hợp một sinh viên Trung Quốc đã đưa cho giáo viên một tập tiền 500 euro để giúp được lên lớp. Và tại nhiều trường đại học, các giáo viên năm thứ tư ngạc nhiên khi thấy đổ bộ vào lớp học các sinh viên tốt nghiệp năm thứ nhất đến từ một trường xa lắc xa lơ. Tại Đại học Paris 13 Vintners, hiệu trưởng của trường đã phải kiện một giáo viên ra tòa vì liên quan đến nhiều trường hợp gian lận trong việc thi tiếng Pháp của sinh viên Trung Quốc.
Vụ Sikandan Đại học Suýt Chu Long Va là một trường hợp tiêu biểu. Hiệu trưởng trường này đã bị cách chức và vĩnh viễn bị cấm phục vụ trong giáo dục công lập vì tội tham nhũng thụ động. Với nhiều vụ giả mạo nghiêm trọng xảy ra trong trường, đặc biệt trong việc đăng ký học của sinh viên nước ngoài, chủ yếu là sinh viên gốc Trung Quốc. Việc chạy theo số lượng sinh viên để trường có thêm kinh phí là một trong những nguyên nhân sâu xa của thực trạng này.
Trong bài trả lời phỏng vấn Le Figaro, bà Pécresse, Bộ trưởng Đại học Pháp đã công nhận hệ thống Đại học Pháp cho đến trước vụ bê bối ở Toulon là không minh bạch. Pháp đã tiếp nhận nhiều sinh viên Trung Quốc có trình độ kém, không theo được các buổi học bằng tiếng Pháp.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Dưới tựa đề Bill Gates, một hoạt động từ thiện được tổ chức rất tốt, Nhật báo Le Seco nhận định với quỹ từ thiện The Giving Pledge, tạm dịch là hứa hẹn ban phát, người sáng lập ra phần mềm Microsoft muốn kêu gọi các tỷ phú toàn thế giới đầu tư tài sản vào các hoạt động vì xã hội. Tuy nhiên, ý định và phương thức hành động rất hào phóng này, theo Lezeco, có thể lại là vỏ bọc của một cách thức thực hành quyền lực khác.
Lezeco điểm lại sự ra đời của phong trào từ thiện do Bill Gates chủ trương, bắt đầu với một bữa ăn tối được tổ chức rất kín đáo vào ngày 5 tháng 5 năm nay giữa các nhà tỷ phú hàng đầu thế giới, Bill Gates và Warren Buffett, cùng với 11 tỷ phú khác, với tổng số tài sản tính theo cổ phiếu lên đến 120-130 tỷ đô la. Cuộc họp mặt hiếm có này được tổ chức nhằm tìm ra phương thức để huy động được nhiều người trên thế giới tham gia vào hoạt động này nhằm giải quyết một số trong các vấn nạn quan trọng của hành tinh như nạn đói, bệnh tật. Trên thực tế, Hoa Kỳ là nước làm từ thiện nhiều nhất trên thế giới với khoảng 300 tỷ đô la. Nhưng những người giàu có nhất đóng góp còn ít nếu so sánh số tiền cho đi với tài sản của họ. Theo tạp chí Fortune, hơn 400 tài sản lớn nhất nước Mỹ với 138 tỷ đô la tiền miễn thuế chỉ dành mỗi năm 8% số tiền này, tức 11 tỷ đô la, cho các hoạt động từ thiện và thường là với mục tiêu để phải trả ít thuế hơn. Theo tỷ phú Bill Gates, chỉ có khoảng 15% người Mỹ giàu nhất là dành một phần đáng kể tài sản của họ cho từ thiện.
Một phong trào rất hào phóng như vậy có thể nào lại đi ngược lại nền dân chủ? Theo Lezeco, động cơ chủ yếu của các tỷ phú đến từ chỗ những người này đưa tiền ra để đổi lấy quyền lực và ảnh hưởng. Mô hình hoạt động từ thiện có đặc điểm nổi bật là dựa trên các kết quả cụ thể và việc người cho tiền cũng có thể chính là người kiểm soát các hoạt động và kết quả. Phương pháp này trong nhiều trường hợp rất hiệu quả. Một ví dụ tiêu biểu là với sự đóng góp của Bill Gates và các cộng sự, bệnh sốt rét có thể được tiêu diệt hoàn toàn trong thập kỷ này, điều mà nhiều tổ chức quốc tế đã phải bỏ tay. Vì sao phong trào hào phóng này có thể cản trở nền dân chủ? Điều quan trọng đặt ra theo Matthew Bishop, đồng tác giả của cuốn Chủ nghĩa tư bản từ thiện, những người giàu cứu vớt thế giới như thế nào? Những nhà tư bản từ thiện sử dụng các chiến lược và phương pháp mà họ đã dùng để chiến thắng trong cuộc làm giàu và có hoạt động mới và tạo nên các mạng lưới ảnh hưởng rộng lớn. Dù không ai có thể chỉ trích khái niệm chủ nghĩa tư bản từ thiện, cũng không thể trách cứ Bill Gates vì sáng kiến kể trên, nhưng nhiều người có lý do để nghi ngờ. Theo nhà bình luận Christopher Cadwell thuộc tờ Financial Times, ảnh hưởng và quyền lực mà những tỷ phú này có được trong các hoạt động từ thiện có thể cản trở sự vận hành của chính nền dân chủ, đặc biệt với sự thoái hóa của các hoạt động này trong các tổ chức độc quyền thân hữu sử dụng vốn từ thiện để trả lương cho những người thân trong gia đình và bạn bè. Lezeco còn đưa ra những chỉ trích mạnh hơn, ví dụ như cũng liên quan đến Bill Gates với hơn 650 triệu đô la phân phát cho những trường học công lập nào có sự thống nhất về quan điểm với nhà tỷ phú về phương thức giáo dục trẻ em, thì đã có người cho rằng chính Bill Gates mới thực sự là Bộ trưởng Giáo dục Mỹ. Cũng tại Bắc Mỹ, Le Monde hôm nay lưu ý đến hiện tượng đông đảo thanh thiếu niên Mexico tuổi từ 14 đến 25 làm việc cho các tổ chức buôn lậu. Theo một báo cáo của Viện Kiểm soát Phụ trách về Tội phạm có Tổ chức, hiện nay tại Mexico có khoảng 1.500 băng nhóm các thanh niên, thiếu niên trong lứa tuổi này làm việc cho mafia buôn bán ma túy, đặc biệt tại khu vực biên giới với Hoa Kỳ. Ngày 24 tháng 10 vừa qua, 13 học sinh nội trú của một trung tâm cai nghiện đã bị một nhóm mafia trẻ dồn vào chân tường và hạ sát bằng súng. Theo một nhà báo của tuần San Milenio, với khoảng 29.000 vụ giết người thuê được thực hiện trong vòng 4 năm qua, các băng nhóm mafia cần tuyển rất nhiều người. Theo nhà tội phạm học Gabriel Gehino, những thanh thiếu niên giá rẻ hơn người lớn và hình phạt cho chúng cũng nhẹ hơn, đó chính là lý do để mafia thuê mướn hàng loạt tụi trẻ. Để kết thúc một điểm báo, chúng tôi trả lại vấn đề giáo dục. Libération hôm nay giới thiệu và so sánh chính sách đối với giáo dục phổ thông tại Pháp trong chương trình tranh cử Tổng thống 2012. Theo Libération, lập trường của hai đảng, mặc dù có nhiều đối lập, nhưng lại có những điểm gần gũi, đáng ngạc nhiên.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Sau đây là mục tạp chí văn hóa. Chủ đề hôm nay là nhà văn Michel Houellebecq đoạt giải Goncourt 2010 nhưng vẫn chưa dập tắt được tranh luận, do Tuấn Thảo phụ trách. Mời quý vị theo dõi.
Trong mùa trao giải văn học Pháp năm nay, rốt cuộc đã không có đột biến bất ngờ vào giờ phút chót. Đúng với điều mà mọi người đã dự đoán, giải Goncourt 2010 cuối cùng đã được trao cho tác phẩm La Carte de la Territoire tạm dịch là bản đồ và lãnh thổ của Michel Houellebecq. Đây là quyển tiểu thuyết thứ 5 của nhà văn người Pháp, và đây là lần thứ 3 ông có tác phẩm được đề cử tranh giải thưởng văn học cao quý nhất của Pháp. Đối với giới yêu chuộng các tác phẩm của nhà văn Houellebecq, họ có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi vì kể từ 2 tháng qua, giới báo chí cũng như đa số các ngòi bút phê bình đều khen thưởng tác phẩm này, đánh giá đây là quyển tiểu thuyết hay nhất của ông, xứng đáng đoạt giải Goncourt. Điều đó đã tạo ra một sự chú ý khá đặc biệt nơi những người hâm mộ, và họ e ngại rằng một lần nữa, giải này có thể vụt khỏi tầm tay của nhà văn, không phải vì tác phẩm viết chưa đạt, mà vì tác giả bị mang nhiều tiếng xấu, và như vậy, ông có nguy cơ trả giá rất đắt, y như những lần trước. Ngược lại, đối với những người không thích nhà văn này, thì việc trao giải Goncourt năm nay cho tác phẩm Bản đồ và lãnh thổ là một cách để cho ban giám khảo đền bù thiếu sót. Lập luận này là một cách gián tiếp để phủ nhận giá trị đích thực của tác phẩm. Như thể ban giám khảo Goncourt cảm thấy tội nghiệp cho nhà văn Houellebecq. Nhưng theo nhà văn Patrice Rambaud thì không hề có chuyện giảm nhẹ tầm quan trọng của sự kiện. Ông Patrice Rambaud từng đoạt giải Goncourt vào năm 1997 nhờ quyển tiểu thuyết La Bataille, tạm dịch là Trận Chiến. Ông là thành viên ban giám khảo năm nay và giải thích vì sao giải Goncourt đã được trao cho nhà văn Houellebecq.
D'abord, il y a une certaine distance par rapport à lui-même, quoi. Il se moque de lui tout le temps, quoi. Dans ses... bon, ça a changé le ton, a changé un peu.
Ban giám khảo đã chọn trao giải Goncourt cho tác phẩm này vì trước hết đây là lần đầu tiên nhà văn Houellebecq đã đặt khoảng cách giữa mình và tác phẩm. Trong tiểu thuyết, nhà văn đã không ngần ngại tự phê bình bằng cách tạo dựng một nhân vật giống y hệt như mình. Michel Houellebecq không chỉ kết hợp nhân vật hư cấu và nhân vật có thật ở ngoài đời, kể cả chính ông, mà còn dàn dựng luôn cái chết bất đắc kỳ tử của mình trong tác phẩm và qua đó đưa ra một cái nhìn khá sâu sắc nhưng không kém phần khôi hài về bản thân. Có thể nói là Houellebecq vẽ tranh biếm họa, nhưng thay vì phác họa chân dung người khác, ông lại không nương tay khi nói về mình. Giọng điệu chế giễu châm biếm này rất khác với lối viết trước đây của tác giả. Độc giả có cảm tưởng là Houellebecq không còn tự coi mình là rốn của vũ trụ. Theo tôi, đây là tác phẩm dễ tiếp cận nhất của tác giả khi nhà văn đưa ra một cái nhìn tinh tế và sáng suốt về cuộc sống và về những người ở xung quanh mình.
Trước kia nổi tiếng là hằng học bướng bỉnh, giờ đây Michel Houellebecq lại có vẻ chừng mực hiền hòa. Phải chăng nhà văn này đã thực sự thay đổi tính tình, hay đó chỉ là cái hình ảnh phẳng lặng trơn tru, chăm chút trước ống kính truyền hình cho mỗi lần xuất hiện trước công chúng? Ít ra trong buổi lễ trao giải Goncourt, ông Houellebecq đã tỏ ra vô cùng khiêm tốn, chứ không còn ngạo mạn như trước.
Dans tous les gens qui vont découvrir mes livres grâce à ce prix, j'espère que je les décevrai pas, que ça les incitera à lire.
Nhờ vào giải thưởng văn học Goncourt, tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người tìm đọc các tác phẩm của tôi. Đối với tất cả những độc giả này, tôi chỉ mong rằng tôi sẽ không làm cho họ thất vọng. Tôi cũng hy vọng là quyển sách này cho bạn đọc cái thú tìm đến tác phẩm của các tác giả khác. Điều mà tôi muốn gửi gắm là kể từ năm tôi đến 6, bất cứ ngày nào tôi cũng đọc sách, và đặc biệt là hôm nay tôi cảm thấy rất sung sướng, một niềm hạnh phúc rất tự nhiên và đơn giản như cái cảm tình mà nhiều độc giả đã dành cho tôi. Có người nói rằng tôi đã thật sự thay đổi, và điều đó ảnh hưởng tới cách viết tiểu thuyết lần này. Tôi thì thật sự không nghĩ như vậy. Có thể là những chủ đề mà tôi chọn cho quyển tiểu thuyết, bản đồ và lãnh thổ nhẹ nhàng, ít gai góc hơn so với các tác phẩm trước. Chẳng hạn như lần này tôi không đề cập đến chủ đề tình dục, và có lẽ cũng vì thế mà người đọc cũng dễ dàng đón nhận hơn. Chứ thật tình mà nói, tôi không có cảm tưởng là tôi đã thay đổi cách viết.
Dù gì đi nữa, có một điều không thay đổi trong quyển tiểu thuyết mới phát hành của nhà văn Houellebecq, chính là cách đặt tựa cho tác phẩm. Từ quyển mở rộng phạm vi đấu tranh cho đến hạt cơ bản, rồi cương lĩnh, tựa sách của Houellebecq gần giống với tiểu luận khoa học hơn là tiểu thuyết. Bản đồ và lãnh thổ không thoát ra khỏi thông lệ này, và độc giả có thể hơi bực mình nếu thực sự muốn đi tìm một ý nghĩa sâu xa nấp đằng sau một tựa đề như vậy. Đọc xong quyển tiểu thuyết dày 450 trang, ta không khỏi phân vân vì không biết phải hiểu cái tựa này như thế nào đây. Quyển Bản đồ và lãnh thổ kể lại câu chuyện của một người đàn ông trung niên tên là Jacques Martin. Anh là một nhà nhiếp ảnh nghệ thuật, nhưng thay vì chọn những chủ đề hoa mỹ, anh lại chọn chụp hình các bản đồ giao thông trên toàn lãnh thổ nước Pháp. bố của anh là một kiến trúc sư Lâm Bình Nặng, không biết lúc nào sẽ tự trần. Thông qua các bản đồ giao thông mà anh chụp, Jack muốn phản ánh cuộc sống của mình bằng cách đan xen hiện thực và hư cấu. Một khi thành danh và kiếm được tiền, Jack Martin chuyển sang ngành vẽ chân dung các nhân vật nổi tiếng của xã hội thời đại. Họ là những tên tuổi rất quen thuộc đối với công chúng. Nhân dịp tổ chức một cuộc triển lãm, Jack Martin đã mời nhà văn Welbeck hợp tác và góp ý. Để cảm ơn, Jack vẽ chân dung của nhà văn người Pháp. Bức họa này được xem là có nhiều giá trị, nên mới dẫn đến vụ ám sát Welbeck. Nhân vật Welbeck chết một cách tức tưởi, và Jack Martin sẽ giúp một viên cảnh sát tên là Jaslin điều tra về vụ án này. Hai nhân vật hoàn toàn khác biệt, nhưng lại giống nhau ở một điểm. Jack Martin suốt ngày chỉ chú tâm nhìn vào bản đồ, còn Jaslin thì luôn phải trực diện với cái chết. Ở đây, người đọc có thể tự hỏi rằng, trong tựa đề quyển sách, bản đồ phải chăng quan trọng hơn là lãnh thổ? Nói cách khác, việc phản ánh và thể hiện thực tế, tức là hư cấu, phải chăng thú vị hơn nhiều so với cuộc sống thật, tức là thực tại? Tác giả Michel Houellebecq không trả lời câu hỏi này và để cho độc giả tự suy ngẫm để tìm cho mình cách giải thích thỏa đáng nhất. Một điều chắc chắn là khi đọc tiểu thuyết, người ta bước vào một cái thế giới quen thuộc, đầy dẫy các nhân vật, hình tượng, thương hiệu, y như là ngoài đời thường. Những độc giả Pháp nào tinh ý có thể nhận ra là đằng sau cái quyển catalog này, nhà văn Houellebecq mổ xẻ thế giới Tây phương thời đại, trong đó tiền bạc chi phối đủ mọi lĩnh vực của đời sống, từ tình cảm cho đến nghệ thuật, văn hóa, giải trí, thông tin. Trong mắt của Houellebecq, kinh tế tư bản là trọng tâm của đời sống, tất cả đều vận hành xung quanh các khâu sản xuất hay dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của xã hội tiêu thụ. Một cách mỉa mai, nhà văn này cho rằng bất cứ điều gì cũng có thể trở thành một món hàng có thể kinh doanh được, kể cả nghệ thuật hay văn học. Điểm mạnh của quyển tiểu thuyết này là cái tài phát họa chân dung của các nhân vật chính. Trong truyện, Houellebecq là một nhà văn độc thân, thích sống ẩn dật và có tính tình gàn bướng, tức là không xa gì cho lắm cái hình ảnh mà truyền thông báo chí thường phản ánh về ông. Người khác thì ông nương tay, chứ trong bức chân dung mà ông tự vẽ về mình thì Houellebecq lại rất cay độc. Ông thẳng tay tự châm biếm. Tướng mạo lừa khừ giống như một con rùa già mắc bệnh. Đời ông cũng chẳng có gì vui hơn khi mà cơ thể bắt đầu bốc mùi tử thi. Nếu như trong lòng người hâm mộ, bản đồ và lãnh thổ được đánh giá là tác phẩm hoàn chỉnh nhất của Houellebecq, thì ngược lại một số ngoại bút phê bình cho biết là họ vẫn chưa được thuyết phục. Trong số này có tác giả Eric Nolo và nhà viết tiểu luận văn học Claire Coe, tác giả của một quyển sách đã kích hiện tượng Houellebecq.
Oui, je l'ai lu, je me suis profondément ennuyé. Il l'a presque mieux écrit parce qu'il s'est un petit peu plus lâché.
Tôi đã đọc quyển bản đồ và lãnh thổ của ông Michel Houellebecq và thật tình mà nói thì tôi cảm thấy chán vô cùng. Tôi đọc mà chẳng một chút nào hứng thú. Thế nhưng phải công nhận là về mặt hình thức thì quyển sách này trội hơn hẳn so với các tác phẩm trước. Văn phong trau chuốt, cách viết cũng nghiêm túc, ngôn từ thì cũng phóng khoáng và đa dạng hơn. Thế nhưng một lối hành văn như vậy vẫn không che giấu được nội dung trống rỗng. Theo tôi, quyển bản đồ và lãnh thổ không có cấu trúc của một quyển tiểu thuyết theo đúng nghĩa của nó. Trong truyện, nhà văn Houellebecq đã đề cập đến nhiều chủ đề cùng một lúc, chẳng hạn như là tiền bạc làm chi phối nghệ thuật, quan hệ cha con thì phức tạp. Đọc đến hơn nửa quyển sách thì bỗng nhiên câu chuyện lại rẽ sang thể loại tiểu thuyết hình sự. Trong phần này, lối viết của Houellebecq rất hóm hình, khôi hài, nhưng theo tôi chẳng ăn nhập gì với các mảng còn lại. Do vậy, những ai thích đọc tiểu thuyết vẫn không thỏa mãn với tựa sách Bản đồ và lãnh thổ. Có nhiều đoạn dài dòng, lủng củng, khiến độc giả có cảm tưởng đây là một quyển catalog.
Quyển tiểu luận của tác giả Claire Coe mang tựa đề C.J. Paris, hiểu theo nghĩa của một dòng chữ khắc trên bia mộ, hàm ý là hiện tượng Houellebecq đánh dấu ngày khai tử của tiểu thuyết Pháp. Nhà phê bình này giải thích:
J'ai jamais été contre Houellebecq, j'ai été contre le phénomène Houellebecq, ce qu'on a fait de Houellebecq. Est-ce que lui-même après a constitué ce quelqu'un intelligent?
Tôi không hề có thù oán gì với nhà văn Houellebecq. Tôi chỉ ghét bỏ điều mà ngành xuất bản gọi là hiện tượng Houellebecq. Trong tác phẩm của mình, ông Michel Houellebecq đã đề cập đến vấn đề tiền bạc chi phối nghệ thuật. Một cách tương tự, Houellebecq là trường hợp tiêu biểu cho điều mà tôi gọi là tiếp thị, giao hàng, chi phối văn chương. hàng năm, vào mỗi mùa văn học tại Pháp thì hàng trăm tựa sách được cho ra đời. Ngành xuất bản phải tiếp thị quảng cáo làm sao để cho một vài tựa sách nổi trội hẳn lên. Để cho sách bán chạy, không có gì hiệu nghiệm hơn cho bằng cách gây tranh luận chung quanh một quyển sách và tác giả của nó. Càng có nhiều người tham gia tranh luận, thì tác phẩm lại càng được nhắc nhở đến nhiều hơn nữa. Từ cả hai tháng trước ngày trao giải Goncourt, quyển Bản đồ và lãnh thổ đã được giao hàng như là tác phẩm xứng đáng đoạt giải thưởng văn học cao quý nhất của Pháp.
Về phần mình, nhà phê bình Raphaël Rérol, phó ban biên tập của trang văn học báo Le Monde, nhận xét về giải Goncourt năm nay.
Le Goncourt a des sélections depuis plusieurs années qui sont tout à fait honorables, mais je pense qu'il y avait une histoire très compliquée entre eux et Houellebecq.
Có người cho rằng giải Goncourt năm nay rốt cuộc đã về tay một kẻ phá đám. Thế nhưng theo tôi thì giải thưởng Goncourt năm nay trước hết là một sự đền bù của ban giám khảo đối với một nhà văn nổi tiếng là khó ưa. Trường hợp của Houellebecq từng đặt ban giám khảo vào thế khó xử. Đã ba lần nhà văn này được đề cử tranh giải Goncourt, thế nhưng tính tình của nhân vật Houellebecq gây tranh cãi đến mức mà trong hai lần trước, giải này đã về tay một nhà văn khác. Rốt cuộc, những người bênh vực Houellebecq có cảm giác là các thành viên trong ban giám khảo đã bỏ phiếu để trừng phạt nhà văn này hơn là để chấm thi tác phẩm của ông. Ban giám khảo cuối cùng đã quyết định trao giải Goncourt cho Houellebecq, một cử chỉ mà nhiều người cho rằng có giá trị đền bù nhiều hơn là phần khen thưởng đích thực. Nói cách khác, thì ban giám khảo đã thanh toán sổ sách với Houellebecq, họ trả cho ông những gì còn nợ trong hai lần trước. Nhưng dù có yêu chuộng hay ghét bỏ, thì ta cũng không thể phủ nhận được tầm vóc của nhà văn này. Theo tôi, Houellebecq có một lối quan sát tinh tế và sắc bén về cái thế giới mà ông đang sống. Trong chuyện của ông, lúc nào cũng có những nhân vật chán đời, phản cảm. Họ lạnh lùng thờ ơ, không thiết tha với cuộc sống, mà cũng chẳng đeo đuổi một lý tưởng nào đó trong cuộc đời. Mẫu người mà Houellebecq tạo dựng trong tiểu thuyết là những nhân vật rất tầm thường, phản diện ở chỗ tâm hồn con người không cao thượng, chẳng có gì đáng làm gương. Nhưng, thông qua mô típ nhân vật này, nhà văn lại dễ đập phá khuôn thước phải đạo, để vạch trần bản năng và dục vọng của con người.
Tuy vậy, theo nhà phê bình Raphaël Rérol, đừng vì tánh tình của nhân vật mà ghét bỏ các tác phẩm của Michel Houellebecq. Bà giải thích vì sao nhà văn này xứng đáng với giải Goncourt 2010.
Parce que c'est l'écrivain français qui s'empare le mieux de la réalité. Je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains de l'insulte.
Theo tôi, Houellebecq là một trong những nhà văn Pháp biết phản ánh cái thực trạng xã hội thời nay. Những gì ông viết liên quan đến bản chất thầm kín của con người. Các nhân vật trong tiểu thuyết thường sống trong bức xúc dồn nén, tâm trạng của họ thường loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn của ám ảnh và hoang tưởng. Trong mắt của nhà văn Houellebecq thì dục vọng không nồng nàn say đắm mà lại thể hiện cho nỗi buồn của xác thịt. Một cách viết như vậy chỉ có thể làm cho những người trầm cảm lại càng thêm buồn bã chán nản. Một số các nhà phê bình cho rằng văn phong của Houellebecq rất soảng xĩnh, y hệt như là số phận tầm thường của những con người mà ông mô tả, và như vậy không đạt chiều cao trong tác phẩm. Thế nhưng theo tôi, Houellebecq viết theo kinh nghiệm bản thân. Ngoài đời, ông từng bị trầm cảm kinh niên, đến nỗi phải dùng thuốc an thần trong suốt thời gian bị thất nghiệp và ly hôn với vợ. Nhà văn đưa những yếu tố này vào trong tiểu thuyết của mình. Trước khi đặt câu hỏi về chiều cao tác phẩm, Houellebecq trước hết đã đi tìm chính mình trong những lúc chạm đáy tâm hồn. Ở đây chiều cao chỉ có ý nghĩa khi mà ta đã phải trải nghiệm độ thấp tột cùng của vực thẳm. Theo tôi thì nhà văn này đại diện cho những ngòi bút truy tìm đáy sâu cũng như là những góc khuất của nội tâm.
Quý vị thính giả đang đến với mục Cuộc sống muôn màu của RFI với đề tài Chiếc máy bay Air Force One của Tổng thống Sarkozy.
Cuộc sống muôn màu.
Một chiếc máy bay mới cho một công việc mới. lên đường đến Seoul, Hàn Quốc dự thượng đỉnh G20 lần này, và nhất là để nhận lấy trọng trách chủ tịch luân phiên 20 cường quốc kinh tế hàng đầu của thế giới, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy lần đầu tiên sử dụng chiếc máy bay ông vừa sắm, đó là chiếc Airbus A330-200. Loại máy bay này có 324 chỗ ngồi, thế nhưng để phục vụ Tổng thống Pháp thì hãng Airbus đã thiết kế lại toàn bộ theo kiểu Deluxe, với vỏn vẹn có 60 chỗ ngồi, một phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng họp, vân vân. Theo tiết lộ của Bộ Quốc phòng Pháp, thì chuyên cơ của Tổng thống Nicolas Sarkozy được trang bị các loại máy móc tối tân nhất, bảo đảm nhất, an toàn nhất, đặc biệt là các loại trang thiết bị về viễn thông. Được biết là trị giá chiếc máy bay tối tân và hiện đại này của chủ nhân Điện Élysée ở vào khoảng 176 triệu euro, và trong 3 năm đầu tiên, tức là từ nay cho đến năm 2013, thì chi phí bảo quản hàng năm lên đến 49 triệu. Kể từ năm thứ tư trở đi thì khoản tốn kém này sẽ chỉ còn là 10 triệu mà thôi. Báo chí mệnh danh chuyên cơ mới của nguyên thủ quốc gia Pháp là chiếc Air Sarko One, để tương xứng với chiếc Air Force One của Tổng thống Hoa Kỳ. Dự án sắm một chuyên cơ mới cho Tổng thống Pháp đã bắt nguồn từ chỗ, cứ mỗi lần đi dự thượng đỉnh G20 thì Tổng thống Nicolas Sarkozy lại cảm thấy chuyên cơ của ông không sánh kịp với các vĩ nhân khác trên thế giới, nhất là thua kém rõ rệt chiếc Air Force One của Barack Obama. Như vậy là chiếc Airbus A330-200 phục vụ Tổng thống Pháp sẽ thay thế cho hai chiếc A319CG đã đi vào hoạt động từ năm 2002, tức là dưới thời kỳ của Tổng thống Jacques Chirac. Vào lúc mà chính phủ Pháp kêu gọi toàn dân thắt lưng buộc bụng, có nhiều tiếng nói trong hàng ngũ của đảng đối lập chỉ trích chính quyền Sarkozy tiêu xài phung phí, thậm chí một tờ báo còn cho hay là máy bay riêng của Tổng thống Pháp có trang bị một bồn tắm rất lớn. Không biết thực hư thế nào, chỉ biết rằng ngay sau đó thì phát ngôn viên của chính phủ đã phải vội vã cải chính, và trong một cuộc họp báo, ông Luc Chatel đã phải thanh minh rằng máy bay riêng của Tổng thống Nicolas Sarkozy hoàn toàn không trang bị những thứ xa hoa không cần thiết. Thế còn hai chiếc máy bay A319, tức là hai chiếc máy bay cũ của Tổng thống Pháp, thì đã được chuyển về sân bay ở Bordeaux để được tân trang lại trước khi nhà nước Pháp chuyển nhượng lại cho nước bạn là Senegal một chiếc với cái giá hữu nghị là 31 triệu euro, còn chiếc thứ nhì thì sẽ được đem đi bán đấu giá. Và theo chính nguồn tin từ Điện Élysée thì hiện nay đang có rất nhiều khách hàng muốn sử dụng lại chiếc máy bay đã từng có dấu ấn của hai Tổng thống Pháp Jacques Chirac và Nicolas Sarkozy.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn Avaphone đã phục vụ chương trình. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là mục tạp chí Góc vườn âm nhạc do Đức Bình phụ trách. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần như thường lệ.